Lý do Thánh Giao An Tiền Hô chào đời. Bài giảng của cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, dòng Chúa Cứu Thế.
Ngày hôm nay chúng ta có hai lý do chính để vui mừng. Thứ nhất là cùng với toàn thể giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta mừng lễ sinh nhật của Thánh Giao An Tiền Hô, là một trong những vị hiếm có gắn liền với lịch sử ơn cứu độ của tôi và anh chị em. Thứ hai, cùng với niềm vui đó, chúng ta tạ ơn Chúa cùng với tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại đây mừng kỷ niệm ngân khánh 25 năm thành lập theo giáo luật của tu viện này. Gọi là theo giáo luật là bởi vì theo giáo luật của cha bề trên tổng quyền thì năm 1987 chính thức có tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhưng địa phương mà nói thì Đức Hồng Y Menin đã cho phép dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi hiện diện và sinh hoạt trong tổng giáo phận Los Angeles, và nhà dòng đã ở tại Long Beach, cụ thể là tại giáo xứ St. Lucie, 10 năm trước khi thành lập giáo luật nữa cơ. Cho nên 35 năm trải qua, chúng ta tạ ơn Chúa vì bao ơn lành mà phụ tỉnh nói riêng và tất cả chúng ta nói chung đã nhận lãnh được qua tu viện ở đây. Trở lại với lý do thứ nhất, chúng ta mừng kính lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô. Nhìn lại lịch phụng vụ của giáo hội chúng ta thấy thật rất rõ, thường giáo hội mừng kính lễ các thánh là ngày các ngài qua đời vào nước trời. Nhưng ngoài Chúa Giêsu, ngoài Đức Đồng Trinh Maria ra, thì chỉ có Thánh Gioan Tiền Hô là vị thánh duy nhất giáo hội mừng kính lễ sinh nhật của ngài. Chỉ việc đó không thôi nói cho chúng ta tầm quan trọng thế nào về sự hiện diện ra đời của vị thánh nhân này. Và khi chúng ta cùng với giáo hội mừng đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay, nhắc nhở cho tôi và anh chị em về nhiều điểm, nhưng riêng cá nhân tôi, ba điểm căn bản trong đời sống Kitô hữu nổi bật khi chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Thứ nhất, mừng lễ Thánh Gioan Tiền Hô được sinh ra đời nhắc nhớ cho chúng ta về lời của thiên sứ Gabriel nói với Zacharia, và chính ngài cũng đã một lần nữa nói với Đức Trinh Nữ Maria rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Ai trong chúng ta cũng biết rất rõ cha mẹ của Thánh Gioan Tiền Hô là Zacharia và Elizabeth, là hai đấng đã lớn tuổi, và có lẽ trong suốt cuộc đời của hai ông bà không bao giờ nghĩ rằng tới tuổi này rồi mình còn niềm vinh dự có được một người con. Cho nên sâu thẳm hai ông bà không nghĩ như vậy. Cho nên khi thiên sứ truyền tin thì Zacharia ông ta ngờ, ông ta nghi ngờ, mà thực sự nghi ngờ cũng có cái lý của nó thôi, là bởi vì bình thường mà nói không thể được, không thể được. Và nói lên cái sự nghi ngờ của Zacharia cũng là nói lên cái sự thành thật của ông. Ông không bao giờ nghĩ rằng con người có thể làm được chuyện đó. Và chính bởi vì vậy ông đã bị câm. Từ đó trở đi cho đến khi ông đặt tên cho con mình là Gioan thì miệng ông mở ra, và chứng trong giây phút đó miệng ông không còn là miệng của Zacharia bình thường, mà là miệng của một vị ngôn sứ nói về một ngôn sứ khác. Trong cuộc đời của tất cả chúng ta, cụ thể khi mừng kính 25 năm tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ra đời, chúng tôi bản thân, quý cha và quý thầy trong phụ tỉnh hải ngoại, chúng tôi sâu thẳm nghĩ rằng nhìn lại bước đường 35 năm hay là 25 năm qua, chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có được ngày hôm nay nếu Thiên Chúa không làm những điều vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của con người. Bản thân chúng tôi là một người trẻ, ở đây có những quý cha lớn tuổi, ví dụ như cha Nguyên Giám Phụ Tỉnh là cha Châu Xuân Báu, và ở đây có cha Già Cố, cha Huồn và nhiều cha cố khác, có lẽ làm chứng điều con đang nói. Là bởi vì nhìn lại quãng đường chúng tôi đã đi qua, sẽ không có được ngày hôm nay nếu Thiên Chúa không làm những điều vĩ đại cả thể mà nhiều khi ngồi nghĩ lại chúng tôi cảm thấy rợn tóc gáy, là bởi vì mặc dầu bản thân chúng tôi bất xứng, không làm được lên chuyện, nhưng Thiên Chúa là đấng làm nên những chuyện đó, như Thiên Chúa đã làm nên trong cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô, trong cuộc đời của Zacharia và Elizabeth, và cụ thể hơn trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên khi chúng ta mừng kính lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô là nhắc nhở cho chúng ta rằng cho dẫu chuyện gì đã xảy ra, đang đến hay sẽ đến, chúng ta bình thường mà nói sẽ không bao giờ làm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là không làm được đối với Thiên Chúa. Vì vậy, hãy cho Thiên Chúa một chỗ đứng trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được bàn tay quyền năng của Ngài. Thứ hai, mừng kính lễ sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay nhắc nhở cho tôi và anh chị em rằng mỗi người chúng ta sinh vào đời đều có một lý do riêng. Không ai vào đời lại nói rằng tôi chẳng có lý do nào cả. Điểm ấy nhắc nhở tôi nhớ lại hình ảnh của một người phụ nữ trẻ bước vào tòa giải tội. Sau khi xưng tội xong, cô ta khóc nói thế này: "Thưa cha, có lẽ con là người bất hạnh nhất trên thế gian, và con không biết lý do tại sao Chúa lại để con sinh ra đời. Con làm gì thưa cha? Con làm gì để cho người ta chà đạp con đến mức này? Và không chỉ người ngoài, mà ngay cả chồng của con là người chà đạp con, cấu xé con mỗi ngày, day in and day out. Đến độ người ta không còn cảm nhận được lý do tại sao họ hiện hữu trong cuộc đời." Và tôi chia sẻ một thách thành thật với chị rằng: "Thưa chị, rất hiểu về những cảm xúc chị đang trải qua, nhưng thú thật với chị, điều chị nói không đúng, là bởi vì tôi và chị, chúng ta sinh ra đời, cho dẫu tôi và chị có nhiều khuyết điểm, cho dẫu chúng ta có nhiều giới hạn, nhưng chị ra đời có một lý do. Có thể tôi không biết, nhưng sâu thẳm xin chị hãy cầu nguyện và nghĩ đi, có lý do gắn liền với cuộc đời của chúng ta sinh ra đời này." Thánh Gioan Tiền Hô sinh ra đời mang đến một lý do rất rõ, đó là Ngài đến trước để chuẩn bị đường dẫn con người đến với Thiên Chúa. Tôi và anh chị em, chúng ta sinh ra đời này không phải là do ngẫu nhiên, không phải là chuyện bình thường, mà là sự tiền định Thiên Chúa đã đặt để. Và chính vì vậy mà trên thế gian này chúng ta sẽ không tìm được hai con người giống nhau 100%. Chúng ta sẽ không tìm được hai con người giống nhau về mọi cái. Tại sao vậy? Là bởi vì mỗi người khác nhau đều cần thiết để nói lên vẻ đẹp muôn thuở của một Thiên Chúa quá đa dạng. Cho nên thay vì chúng ta chà đạp nhau, chúng ta nhìn nhận những yếu đuối của người khác, thì chúng ta hãy nhìn cái vẻ đẹp của người khác, để vẻ đẹp đó nói lên một khía cạnh, một cái đẹp của Thiên Chúa lớn, luôn tươi trẻ, luôn tươi mát và luôn hoàn hảo. Cho nên mừng lễ Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay, nếu giữa chúng ta có ai còn đang phân vân nghi ngờ, không biết mình sinh ra đời làm gì, thì tôi cũng xin thưa rằng chúng ta sinh ra đời, mỗi người đều mang một lý do, và đời này sẽ không hoàn hảo nếu không có quý anh chị em và bản thân tôi, bởi vì mỗi chúng ta đều đóng góp vào vẻ đẹp của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng của Người. Thứ ba, điểm thứ hai dẫn đến, đó là một trong những sứ mạng, một trong những lý do mà mỗi chúng ta mang vào đời khi chúng ta được bố mẹ sinh ra, được cứu mang lớn lên, một trong những sứ mạng đó rất rõ, đó là chúng ta cùng chia sẻ chung một sứ mạng, giới thiệu mọi người đến với Đức Kitô. Tôi và anh chị em không phải là Chúa Kitô, tôi và anh chị em không phải là Thiên Chúa, nhưng tôi và anh chị em là những cánh tay, những đôi chân nối dài của Chúa Kitô. Nếu Thánh Gioan Tiền Hô đã làm được, thì chúng ta cũng sẽ làm được. Dẫn người khác đến với Chúa Kitô bằng cách chúng ta dám đối diện với sự thật về con người mỏng giòn của chính mình, đối diện với sự thật về người khác, và dám đối diện sự thật với Thiên Chúa. Và điều đó chúng tôi xác tín, truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặt tại đây, tại tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kỷ niệm ngân khấn là một dịp để chúng tôi xét lại xem sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho phụ tử nói chung và cho mỗi anh em chúng tôi nói riêng, xem mình đã trung thành với sứ mạng dẫn người khác đến với Chúa Kitô như thế nào. Mà chúng tôi cũng thành thật chia sẻ rằng trong quá trình chúng tôi sinh hoạt và thực hiện sứ mạng của mình, có đôi lúc, nếu không nói là nhiều lần, chúng tôi đã đóng vai là Chúa Kitô. Có nghĩa là thay vì chúng tôi dẫn anh chị em đến với Chúa Kitô, thì chúng tôi dẫn anh chị em đến với chính mình và nó ngừng tại đó. Cho nên nếu trải dài trong 25 năm, 35 năm vừa qua, nếu phụ tử chúng tôi có những gì làm gây chướng tai gai mắt cho anh chị em, thành thật trước mặt Chúa và cộng đoàn, chúng tôi đại diện để nói lên hai tiếng xin lỗi, là bởi vì chúng tôi cũng là con người. Nói như vậy không phải là để phủ lấp hay là để biện cớ cho sự yếu đuối của chính mình, nhưng để nói lên sự thật về sự yếu đuối của chúng tôi là những sứ giả, và của anh chị em cũng là những sứ giả trong những khía cạnh khác. Cho nên ba lý do đó nhắc nhở cho chúng tôi rằng, thứ nhất, mừng kính lễ sinh nhật Thánh Gioan hôm nay, chúng ta vẫn tin rằng nếu có Thiên Chúa cùng đồng hành trong sứ mạng, trong cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ tiếp tục thực hiện những điểm vĩ đại, và chúng tôi tin điều đó trong những tháng năm tới của tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, của truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại đây và trong cuộc đời cá nhân mỗi chúng ta. Thứ hai, chúng ta cũng xác tín rằng mỗi chúng ta ra đời, tu viện được ra đời, hiện diện tại Tổng giáo phận Los Angeles, cụ thể tại Long Beach đây, không phải là một sự ngẫu nhiên. Một số quý ân nhân lớn tuổi đã từng đồng hành với nhà dòng ngay từ những tháng ngày đầu tiên, có lẽ làm chứng và cảm nhận điều đó rất rõ. Chúng ta đều hiện hữu vì một lý do. Và lý do như thế nào? Mỗi chúng ta đều phải coi lại và tự hỏi chính mình xem lạy Chúa, con ra đời này để làm gì? Và khi chúng ta tự hỏi chính mình, cũng là lúc chúng ta xác tín hơn về sứ mạng rằng chúng ta không phải là Chúa Kitô, nhưng chúng ta được Chúa Kitô trao cho một sứ mạng, chia sẻ cùng một sứ vụ, rằng chúng ta là những người dẫn anh chị em khác đến với Chúa Kitô. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì Người đã thực hiện bao việc lạ lùng trong cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô, trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, trong cuộc đời của bao nhiêu vị thánh nhân khác, trong thời gian cuộc đời của tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cầu chúc cho nhau, cũng như chúng ta cầu nguyện cho tu viện ở đây mỗi ngày một trung thành với sứ mạng, và cho cả chúng ta nữa trung thành với sứ mạng của chúng ta cho đến chết. Nghĩa là chúng ta là những người giúp những anh chị em khác đến với Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.